SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày tới quý vị những vấn đề lắt léo trong việc mua nhà đối với thường trú nhân nhưng lại bị cư xử, bị xét như là một người nước ngoài và phải đóng thêm thuế 8%, là một cái thuế rất là nặng. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong cái kinh nghiệm làm việc của ông đã có những trường hợp như vậy xảy ra và nó gây cho khách hàng những cái rắc rối gì thưa luật sư?
Vâng, thế này, đây là luật của tiểu bang New South Wales thôi. Tôi phải nhấn mạnh như thế, chứ không phải là tiểu bang nào người ta cũng có cái luật mà mình có thể nói là nó cũng hơi quái dị như thế này.
Dạ.
Là vấn đề... người nước ngoài đó khi mà mua nhà ở đây thì phải trả thêm, tiếng trong chuyên môn người ta gọi là surcharge, tức là người ta tính thêm tiền đó là 8%. Thí dụ như mình mua 500.000 thì phải trả thêm 40.000. Mai Hoa mua cái nhà 1 triệu mà nếu mà bị coi là người nước ngoài thì phải trả 80.000 thêm. Thế thì cái luật nó hơi đặc biệt ở cái chỗ người ta định như thế này. Nếu bây giờ mà quý vị có quốc tịch Úc, thí dụ Mai Hoa có quốc tịch Úc mua nhà thì không có vấn đề gì trở ngại hết, là mua bình thường và đóng thuế bình thường. Tuy nhiên, đối với những người chỉ có thường trú thôi đó, thì đây là cái trường hợp cần phải đề phòng và tôi vừa mới gặp, tức là thế này. Người nào có tư cách thường trú ở đây, thí dụ như là visa vợ chồng rồi được thường trú chẳng hạn, thế thì mua nhà người ta sẽ xem là trong 12 tháng trước khi mua nhà, tôi xin nhắc lại là 12 tháng trước khi mua nhà, mình có ở Úc này được 200 ngày không? Nếu mà mình ở dưới 200 ngày thì người ta coi mình là người ngoại quốc. Và mình phải trả như người ngoại quốc, tức là thêm 8% nữa. Đấy. Cho nên tôi lấy thí dụ như ngày hôm nay là ngày
31 tháng 5.
Này là ngày thế nào đó rồi mình mới tính 12 tháng trước cái ngày mà mình mua nhà.
Tức là nếu hôm nay là 31 tháng 5 thì trước đó 12 tháng, tức là 31 tháng 5 2018.
Vâng, cho đến cái ngày hôm nay mà nếu mà mình lại đi sang Singapore làm việc, hay là mình về Việt Nam mình làm thương vụ và mình ở tịt bên đó, rồi mình mới về Úc đây, mình chỉ ở Úc mới được thí dụ như 100 ngày hay là 190 ngày chẳng hạn, thì mình sẽ bị sở thuế tiểu bang New South Wales hỏi thăm và đòi thêm 8% nữa.
Dạ.
Đấy.
Vâng, thì hôm trước thì trong cái phần trình bày của luật sư đối với những cái người mà mua nhà mà có yếu tố nước ngoài thì luật sư cũng đã nói rồi là để có được thường trú nhân, thường luật pháp yêu cầu là cái người nộp đơn phải ở Úc trong liên tục trong vòng 12 tháng. Đúng không thưa luật sư?
Cái vấn đề mà
thường trú nhân đó
thì không phải là mình phải ở 12 tháng mình mới được thường trú, nó tùy từng loại visa. Tuy nhiên khi người ta cho mình thường trú mà mình đang ở Úc này đó thì mình phải có mặt ở đây thì người ta mới cho thường trú.
Dạ vâng.
Thì đấy là cái luật về vấn đề di trú. Còn đây không phải là di trú, đây là luật đóng thuế, gọi là stamp duty, ta gọi có thể là thuế trước bạ hay là thuế sang tên đi.
Dạ vâng.
Thế thì người ta sẽ xem khi mình mua nhà đó, mình trước cái 12 tháng trước khi mua nhà mình có ở đây được 200 ngày không?
Là bởi vì có những cái người mà mới qua sau này, thường là họ có một công ăn việc làm ở bên ngoài Úc, chẳng hạn như Việt Nam, chẳng hạn như vậy. Vì vậy mà để có thường trú nhân, thường thường họ phải bỏ công việc đó, họ qua đây để có được thường trú nhân, xong khi mà có lại vội vã quay về công ăn việc làm của họ, rồi lúc đó khi mà nghĩ rằng là mình có thường trú nhân rồi, an tâm để mua nhà. Bởi vì hôm trước luật sư cũng trình bày, nếu mà có yếu tố nước ngoài mà nhờ mua nhà, thì lỡ cái người mình nhờ mua đó mà chưa kịp thừa kế, mà nếu mà có chuyện gì đối với họ thì là toàn bộ cái tài sản mà nhờ mua đó sẽ về con cháu của họ. Thì là hôm trước là những cái gì mà luật sư trình bày, chắc quý vị thính giả vẫn còn theo dõi vẫn thấy, thì có những cái rủi ro rất là cao, đóng cái surcharge là đóng cái thêm cái tiền thuế của stamp duty là 8% là một cái khoản là rất là nặng. Thì đây là một cái điều rất là đáng lưu ý tới quý vị thính giả qua phần trình bày của luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, thế này người Mai Hoa, tôi lấy thí dụ như một người được con cái lãnh sang đây với visa cha mẹ nhé.
Dạ.
Và đóng tiền thí dụ như 43.600, hai bố mẹ là 80 mấy ngàn. Thế họ được thường trú, nhưng mà quý vị cha mẹ này thường thường là họ đang có một cái business, một cái thương vụ rất là phát tài ở Việt Nam. Thành họ không ở đây mà họ chạy về Việt Nam, họ điều hành tiếp cái business của họ nhé.
Dạ.
Thế rồi, nhưng mà họ nhiều tiền, thành ra họ mới mua nhà ở đây. Thì họ lại cứ tưởng là được thường trú thì không có phải trả thêm cái vấn đề surcharge, tức là trả extra. Nhưng mà vì họ, thí dụ như họ không ở, họ thường trú nhưng mà họ không ở Úc được 200 ngày. Thì họ vẫn bị coi là người foreign person,
yeah,
là người ngoại quốc, và vẫn phải trả thêm. Thì quý vị nên lưu ý vấn đề này. Và để phản ứng như thế nào thì chúng tôi xin gợi ý thế này, là theo luật, thứ nhất là quý vị xem người ta đánh thuế như thế nó có hợp lý không. Nếu mình thấy cái ngõ ngách nào không hợp lý thì mình có quyền chống đối, nó gọi là objection. Thế khi mình phản đối đó thì sở thuế tiểu bang phải xét đơn phản đối của mình trong vòng 3 tháng, 90 ngày là trễ nhất họ phải trả lời. Cái thứ hai là nếu mình thấy là đúng quá mà mình không có lý lẽ gì phản đối thì mình xin trả góp. Thí dụ như người ta bắt trả một lúc cả 70-80 ngàn thì mình nói mình không có khả năng, bây giờ tôi xin cho tôi được trả góp nhé. Và cái thứ ba quý vị cần lưu ý là họ tính tiền lời. Thí dụ như mình không trả đó, là cứ thế họ bill cái tiền lời lên, họ tính thêm cái tiền lời, thành ra mình phải cẩn thận vấn đề này. Đây là cái điểm mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị thính giả, để quý vị nào dù có thường trú phải tính toán cái ngày mình cư ngụ tại Úc 12 tháng, trước đó mình phải ở đây 200 ngày, bằng không thì mình có thể phải trả thêm một cái thuế phụ trội rất là nặng.
Dạ thưa, xin được cắt ngang, chẳng hạn như là họ có thường trú nhân 2 năm nhưng mà cái thời gian họ ở Úc vẫn chưa đủ 200 ngày thì có bị tính vào cái như là người nước ngoài không thưa luật sư?
Thế này, người ta tính là thế này, người ta tính cái 12 tháng trước khi mình mua nhà.
À dạ, đấy. Dạ rồi.
Thế
dạ.
Bây giờ ví dụ như Mai Hoa được thường trú cả 5 năm rồi.
Dạ.
Thế nhưng mà đến cái năm thứ năm mình mua nhà, mình lại chạy về Việt Nam, mình ở, thí dụ như là mình ở 200 ngày Việt Nam, trong khi nó ở Úc có 100 ngày thôi.
Yeah.
Hay là 165 ngày. Thì Mai Hoa phải đóng cái số tiền surcharge 8%.
Dạ vâng.
Rồi.
Và khi mà đã bị đóng đó rồi đó thì hoặc là mình phải nộp đơn lên là mình phản đối cho sở thuế để yêu cầu họ xem xét lại.
Xem xét lại, đúng.
Nếu mà không có thể họ vào nói là mình phải bị đóng rồi thì mình có thể xin đóng trả góp cái đúng. Tiền phạt 8% đó. Vì nếu không sẽ bị tính lãi. Thế thì trong lúc mình trả góp có bị tính lãi không thưa luật sư?
Thế này, good question. Thế rồi, người trong cái bill người ta tính mình thì người ta đã tính tiền lời rồi. Đó. Yeah. Thế thì mình người ta cho phép mình trả cả cái số vốn lẫn lời đó bằng cái trả góp. Thì thành ra mình không có bị tính nữa.
Dạ.
Yeah. Và nếu người ta chịu cái vấn đề trả góp.
Dạ yeah, vâng. Dạ thưa, có một cái yếu tố nữa mà cũng xin luật sư trình bày là nếu ví dụ như mà khi mình mua và mình tới và luật sư phát hiện rằng là quý vị mua thì đã thấy phát hiện ra là mình bị xét vào cái diện là người nước ngoài, thì có cái lúc nào vừa mới mua xong mà phát hiện ra thì có cái khoảng thời gian nào mà biết rằng là mình có thể hồi lại cái nhà đó mà không bị phạt không thưa luật sư?
Thế này, cái vấn đề mua nhà nếu mình chưa có trao đổi hợp đồng nhé. Tôi lấy ví dụ như mặc dù Mai Hoa đặt tiền cọc nhỏ 5 ngàn hay 3 ngàn, nhưng mà mình chưa ký contract, hoặc là mình ký rồi nhưng mà cái hợp đồng giữa hai bên luật sư chưa có trao đổi, nó gọi là exchange of contract đó, thì không sao. Nhưng mà nếu đã trao đổi rồi đó mà mình muốn rút thì trên nguyên tắc thì mình không rút được. Tuy nhiên trong thực tế mình có thể điều đình với lại phía bên bán chẳng hạn.
Yeah.
Tôi vì lý do đặc biệt tôi không tiến hành được nữa, cho nên đây là cái điều kiện mà tôi sẵn sàng chấp nhận là quý vị, tôi sẽ trả tiền luật sư của quý vị chẳng hạn nhé, rồi có thể một số tiền nào đó để gọi là bồi thường người ta thì mình mới có thể rút được. Còn nếu đã trao đổi hợp đồng, trên nguyên tắc là mình phải đi tới cùng. Nếu không đi tới cùng, người ta sẽ kiện mình và người ta có quyền xin tòa đòi bồi thường. Ví dụ như sau này người ta bán bị lỗ chẳng hạn, người ta có thể yêu cầu mình trả số khác biệt, cái difference giữa cái giá người ta bán cho mình và cái giá sau này người ta bán bị bán rẻ.
Dạ vâng. Nhưng mà trong cái thời gian mới, chẳng hạn như là mình chỉ mới đặt cọc khoảng 5.000 hay là 2-3.000 gì thôi, để nói rằng là mình có thiện chí mua bán đó.
Đúng.
Mà mình phát hiện rằng là mình phải bị xét vào cái diện mà người nước ngoài dù là có thường trú nhân, thì có một cái điều khoản nào để cho mình rút ra mà không bị thiệt không, thưa luật sư?
Thì tôi vừa mới nhấn mạnh ngay từ đầu là trước khi mình trao đổi hợp đồng, mình có quyền trách các thứ, đủ mọi thứ. Tuy nhiên, sau khi mình đã trao đổi hợp đồng thì mình không rút được nữa.
Có cái gọi mà cái cooling off thì nó nằm ở trong trường hợp nào để mình áp dụng?
Cái cooling off đây là một cái thủ tục khác. Nếu mà Mai Hoa hỏi về cái đó thì thưa quý vị thính giả, tôi cũng xin phép để trình bày, và đây là cái trường hợp rất là thường xảy ra, đặc biệt là tại tiểu bang New South Wales. Quý vị nào cư ngụ ở Sydney chẳng hạn, thì hiện nay cái vấn đề cooling off là cái vấn đề xảy ra rất là bình thường. Cái lý do thế này, vì đa số quý vị bán nhà đều nhờ qua mấy người dịch vụ agent. Thế thì mấy người agent này đó, người ta sợ cái người mua chạy mất, cho nên người ta dùng mọi cách để giữ chân cái người mua lại. Để làm gì? Để người ta có tiền trung gian. Thế thì hay xảy ra đó là người ta hay ép cái người mua ký. Và tôi đã gặp có những trường hợp thì agent người ta nói một cách gọi là không đứng đắn, là tại luật mới nó đòi như thế. Không phải. Vấn đề là quý vị có quyền từ chối, không có làm theo cái kiểu 5 ngày cooling off, tức là 5 ngày để cho quý vị có thể suy nghĩ lại. Nếu quý vị ký ngay đó, thì quý vị chỉ có 5 ngày để mà đi vay tiền, để mà xem mối mọt, để làm mọi thứ. Sau 5 ngày, nếu quý vị không ưng mua nữa, thì quý vị mất cái số tiền là 0.25% trên giá mua. Đấy, và phải báo người ta. Còn nếu mà quý vị mua tiếp thì sau 5 ngày phải đóng 10% chẳng hạn. Thì vấn đề thứ nhất đó, tôi xin góp ý với quý vị là thế này: nếu bị agent họ ép như vậy, thường thường người ta ép là ký ngay rồi đóng 0.25%, thí dụ như trợ cỡ 2-3 ngàn.
Dạ thưa, ký ngay là ký cái gì?
Tức là ký hợp đồng á.
Tức là nhưng mà vẫn chưa phải là luật sư agent, đúng không ạ?
Thì thế này, câu hỏi của Mai Hoa thì rất là tốt đấy. Tại vì luật sư chưa có trao đổi hợp đồng, nhưng mà agent người ta có thể trao đổi hợp đồng giữa người mua và người bán. Đó, thành ra phải để ý. Thì tôi xin gợi ý như thế này: nếu quý vị đi mua mà bị agent người ta cứ ép ký, thì quý vị nói một cách gọi là rất là thuyết phục là tôi sẽ ký, tuy nhiên cho tôi mượn cái hợp đồng này, tôi đưa cho luật sư của tôi coi, xong rồi luật sư tôi coi xong tôi trở về tôi sẽ ký với ông. Đó, thế thì mình lợi dụng cái thời gian mình câu giờ như vậy, quý vị cầm cái hợp đồng lên gặp luật sư và yêu cầu, tại vì có việc gấp, và có thể tùy luật sư người ta có thể ta coi cho, để make sure, để chắc chắn là mình không có bị ép trong cái hợp đồng đó. Thế sau khi cái người luật sư cho ý kiến là cái này có thể ký ngay được và đóng 0.25%, thì mình hẳn nên ký. Còn nếu không, mình có thể gặp một số trở ngại. Thí dụ như trong cái hợp đồng nó có những cái điều khoản nó o ép mình chẳng hạn, hay là nó có những trường hợp bất thường, thí dụ như cái tài sản này do người chết để lại đó. Người thì mình phải xem xét như thế nào, bởi vì có thể người ta đề là tôi chỉ cho giao nhà khi nào tôi nhận được án tòa cho phép tôi bán. còn chưa nhận được thì tôi không bán được chẳng hạn. Thế thì cái người luật sư sẽ giải thích cho khách về những cái vấn đề đặc biệt đó, hay là có những người người ta muốn kéo dài cái thời gian settle, tức là thay vì giao nhà cho mình tiêu chuẩn là 6 tuần lễ, người ta muốn 3 tháng chẳng hạn hay 6 tháng. Rồi nếu mà mình ký thì mình xin đổi, người ta không chịu là mình bị thiệt hại, cho nên mình cứ nói với agent là tôi sẽ ký nhưng mà tôi muốn để luật sư của tôi coi trước cái đã. Để không có bị người ta đưa ra những cái điều khoản bất lợi cho mình. Đấy là cái điều mà đầu tiên tôi gợi ý với quý vị nào muốn ký ngay cái hợp đồng đó thì nên mượn cái hợp đồng đưa cho luật sư coi. Và cái thứ hai, khi mình ký cái vấn đề 5 ngày cooling off này, nó có một cái điều khá quan trọng theo kinh nghiệm của tôi, đó là cái 10% mình phải đóng sau 5 ngày. Thí dụ mình mua cái nhà 1 triệu chẳng hạn, thì mình phải có 10%, 100 ngàn để mình đóng sau 5 ngày. Thì một số đồng bào Việt Nam mình lại cứ tưởng là mình đi vay tiền thì ngân hàng nó sẽ đưa ra cái 100 ngàn này. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Thực tế là ngân hàng khi mình đi vay mua nhà gọi là home loan á, thì ngân hàng người ta chỉ đưa tiền ra khi mình lấy nhà, chứ không phải khi mình trao đổi hợp đồng. Thế cho nên cái số tiền 10% này mình phải thủ sẵn, mình phải có sẵn. 100 ngàn hay là 50 ngàn gì đó thì mình phải có sẵn. Đến ngày thứ 5 á, thì mình phải đóng cho người ta. Và đó là cái điều mà một số đồng bào mình ký liều, rồi đến lúc mà không có cái tiền 10% đó thì phải rút, mà rút thì lại mất cái 0.25%.
Thế là cái tình trạng mà người ta gọi là mượn 100% thì chắc là như vậy là không có, là bắt buộc là chỉ phải ít nhất là chỉ 90% của cái nhà đó thôi, bởi vì 10% là tiền đặt cọc là bắt buộc người mua phải có sẵn rồi.
Bình thường thì thế, rồi ngân hàng là chỉ đến cái lúc cái ngày trao đổi hợp đồng đó, đâu người ta không có đưa ra cái 10% cho mình. Và người ta chỉ đưa cái số tiền nó gọi là home loan đó vào cái lúc mình lấy nhà thôi.
Vì Mê Hoa có một người bạn, họ định mua một cái nhà đến 1 triệu mà nghe mà họ nói rằng họ sẽ mượn 100%, thì không hiểu hôm nay nghe luật sư nói mới thấy rằng là phải có 100 ngàn để đóng tiền cọc thì mới có thể đi tới mượn ngân hàng.
Vấn đề thế này, nó tùy từng ngân hàng và tùy cái lối người ta xin vay tiền. Tuy nhiên nó có vấn đề là, thí dụ bây giờ tôi lấy thí dụ Mai Hoa muốn mua cái nhà 1 triệu và vay hết chẳng hạn. Thế nhưng mà bình thường thì người ta không có cho như thế, nhưng mà thí dụ Mai Hoa lại có 2-3 căn nhà khác. Rồi dùng mấy cái căn đó để làm security, tức là thế chân đó. Để thì có thể người ta cho mình mượn cái số tiền nhiều hơn chẳng hạn. Nhưng mà ngân hàng tư bản mà người ta khôn lắm, người ta tính toán rất là kỹ, người ta lấy 1-2 cái nhà khác vào để nếu mà có trục trặc cái gì đó thì người ta túm lấy 2-3 cái nhà kia, cho nên các cụ mình gọi là nắm đằng chuôi đó. Ngân hàng thì khôn lắm, ít khi người ta nắm đằng cán lắm, bao giờ cũng nắm đằng chuôi, thành ra họ có những cái biện pháp rất là gắt gao và rất là có nhiều khi bất công đối với khách hàng. Cho nên trong cái cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia điều tra các ngân hàng đó, thì người ta mới khám phá ra là mấy ông ngân hàng này ông mới làm nhiều điều quá sức tưởng tượng, rất là bất công, không có đúng cái luân lý hay là đạo đức. Thí dụ như tính tiền cả người chết bao nhiêu năm nay vẫn cứ tính tiền người ta. Thì trong cái vấn đề mà vay tiền Mai Hoa vừa nói đó, làm sao vay được, chọn số tiền thì tôi nghĩ là không phải là tuyệt đối không được, nhưng mà người ta có thể cho vay chọn số với điều kiện mình phải có những cái tài sản khác để bảo đảm.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất nhiều cho những thông tin rất là hữu ích của ngày hôm nay, thưa luật sư.
Xin cảm ơn Mai Hoa, và chúng tôi xin kính chào quý vị và chúc quý vị thật là may mắn khi đi mua nhà khỏi phải trả thêm 8%.
Dạ vâng. Xin Hoa xin chào luật sư.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.